với cái nó đang phải tới liền.
Giống như mấy người lái xe mà giỏi, họ lái xe họ để cái đầu trống hay là cái đầu tính là tôi sẽ quẹo cái này quẹo cái kia. Đương nhiên cái con đường thì họ phải đi, nhưng mà lách trái lách phải thì nó tùy cái những cái xe, phải không? Cái xe nó xe trước mình thế nào thì mình tùy theo đó mà mình lái thôi, chứ không tính được. Thì sống trong đời sống nó cũng như vậy. Thì chỗ đó gọi là tâm rỗng rang, cái tâm không. À, chư tổ thì có nói là nhật nguyệt chiếu hư không chi địa, là mặt trời và mặt trăng cùng soi sáng ở nơi khoảng đất trống. Quý vị phơi áo quần có đi kiếm cái chỗ dưới bóng cây phơi không? Tại vì dưới cái cây thì nó bị che bóng, còn cái nơi đất trống thì luôn luôn có ánh sáng. Thì mình chỉ cần để cái tâm trống thì đừng có lo là không có trí tuệ. Tâm trống là tự nhiên có trí tuệ. Mà muốn tâm trống thì phải thế nào? Chống dứt các duyên, chớ sanh vọng tưởng phân biệt. Đây là hai điều. Thứ nhất, ở ngoài thì bớt duyên. Bớt duyên như là mình đang ở trong trúc lâm như vậy cũng là bớt duyên. Và như ở các nơi thì có coi tivi, ở đây không tivi, không điện thoại di động, không cái gì hết. Cái đó là giúp mình dứt các duyên. Quý vị mà đi về từ Sài Gòn cùng này sẽ thấy điện thoại kêu cái này kêu cái kia, mình mất thì giờ tiếp điện thoại. Rồi tối tới thấy người ta mở tivi tùm lum, tự nhiên mình cũng mất coi. Rồi coi xong rồi người ta tắt tivi, rồi trong đầu mình nó cũng hiện lên những cái thứ mà mình muốn coi. Thì những cái duyên đó nó làm cho mình khó khăn. Chớ sanh vọng tưởng phân biệt, ngoài thì không theo duyên, trong thì không có sanh vọng tưởng phân biệt. Cái vọng tưởng phân biệt này nó là cái tình thức. Khi mình phân biệt theo tình thức thì nó là vọng tưởng. Còn khi mình phân biệt mà của trí thì nó không thuộc tình thức. À, lúc đó như cái ý thức mình nó biến thành diệu quan sát trí. Vẫn phân biệt mà nó là trí. Như đưa cái ly lên, quý vị rất rõ ràng mình có phân biệt rõ, phải không? Cái ly màu xanh, màu trắng, vân vân. Khi không có bị tình thức xen vào thì trong ý thức người ta gọi là hiện luyện, thì nó tương ứng với tánh cảnh và nó thích hợp, phù hợp với tánh. Thấy rõ ràng. Sao gọi là hiện lượng? Hiện lượng là nhận thức trực tiếp mà không qua suy luận. Đưa lên quý vị thấy rõ, biết rõ. Có cần suy luận không? Không cần suy luận. Cái này gọi là hiện lượng. Thì hiện lượng này nó là cái hợp với chân tâm. Còn thường thường á, khi mà mình sống với cái tình thức á, cũng là thấy, cũng là phân biệt, mà nó qua cái biến cái sở chất, cái nó méo mó lệch lạc, và thay vì hiện lượng nó biến thành phi lượng. Phi lượng tức là nó không đúng, nó không chính xác đó. Thì cái thức thứ sáu của mình tức là ý thức, nó có khả năng, thường thì nó sống với biến kế sở chất là phi lượng, nhưng mà nó có khả năng sống với hiện lượng. Nếu mà mình luôn luôn ở trong cái sự rỗng rang tỉnh sáng thì nó là hiện lượng. Không người, không ta, không tham, không sân, không yêu, không ghét. Sở dĩ mà có người, có ta là tại vì cái ý của mình, gốc của nó là mạt na thức. mà nó thích là cái thích chấp ngã. Thì cái thích chấp ngã này luôn luôn nó chấp cái tàn thức mà ngã, mà cái tên của nó là ý căn, nó là cái gốc của ý. Thành ra mọi cái sanh khởi của ý thức ấy, của vọng tưởng, nó đều có gốc từ mạt na, là từ cái chấp ngã. Thành ra hễ nó khởi lên là có ta có người, làm gì nó cũng có ta có người hết. Mà đã có ta có người thì có tham, có sân, có yêu, có ghét, và có thương, có thương, có hết. Mà hễ có những cái này là có tôi lăng. Cho nên trừ hết những thứ vọng tưởng này, tánh tự xưa nay thanh tịnh, tức là tu hành pháp Bồ Đề Phật. Thì muốn như vậy phải trừ sạch tất cả những cái vọng tưởng này, thì như vậy mới là tu hành, mới cái tánh giác nó mới hiện bày ra. Chỗ này chúng ta nghe quen quá, quen tới nỗi bây giờ mình nghe mình như là bị lời rồi, phải không? Ở đâu mình cũng được dạy là đừng tham, đừng sân, đừng hơn, đừng kia. Nhưng mà khi sống thực tế thì mình có sống được như vậy không? Nó vẫn rất dễ giận, rất dễ trái ý. Mình có tỉnh chăng là sau đó mình mới tỉnh, phải không ạ? Vậy là giỏi lắm rồi đó. Cho nên cái tu nó khó ở cái chỗ là mình phải giác biết ngay trong mọi lúc. Chứ còn cái tham với sân nó là tập khí bắt rễ rất sâu, một lúc mình không có trừ được, chỉ có cái sức tỉnh mới trừ được. Cho nên mình thấy cái tượng của ngài Đại Trí Văn Thù là cây cứng không bao giờ rời tay, thì chỉ có cái trí huệ mình mới có thể chặt bỏ được cái chấp ngã này. Nếu không hội ý này, dù ông học rộng, siêng năng, khổ hạnh tu hành, ăn cây mặc lá mà không biết tâm, đều gọi là hạnh tà, sau này sẽ thành thiên ma ngoại đạo và các vị thần trong nước, trên đất. Tu hành như thế sẽ có lợi ích gì? Như vậy nếu mà không hồi được cái ý sâu xa về bản tâm á, thì dù cho có khổ hạnh tới đâu, ở đây gọi là ăn cây mặc lá, tại vì ngày xưa những cái vị ở trong rừng khổ hạnh á, họ ăn rễ cây, ăn vỏ cây, họ kết lá làm áo, hoặc là kết cái vỏ cây để làm áo. Mà như vậy mà không nhận ra tâm đều gọi là hạnh tà. Mình thấy rất là dễ sợ ha. Bao nhiêu công phu mà nếu không nhận ra tâm đều gọi là tà. Tà có nghĩa là không đi cái con đường đúng đắn. Mà sao gọi là tà? Tại vì không có thành Phật mà thành thiên ma ngoại đạo. Thiên ma là gì? Là ma ở cõi trời, chứ không phải là ma quỷ ở cái đường ngạ quỷ cô hồn. Ma này ở cõi trời, và gọi là tà là tại vì những vị này vẫn sống trong dục lạc, ở các cái tầng trời vẫn sống trong dục lạc. Mà như vậy có nghĩa là vẫn trong luân hồi, và hết cái phước báo lại đọa xuống các cái nẻo đường khác. Hoặc là những cái vị thần thì tu hành như thế đâu có lợi ích gì, tại vì mục đích của tu hành là giải thoát sanh tử, mà nếu vẫn trôi lăn trong sanh tử thì không có lợi ích gì hết. Ngài Chí Công nói bản thể là tâm mình nhận, đâu thể trong tâm trong văn tự tìm. Cái bản thể là cái chỗ này phải ngay ở trong tâm nhận, không thể ngồi nghe giảng như vậy mà nhận ra. Không, dù cho quý vị có đọc kinh ở trong thất, thấy rất sáng và rất vui, nhưng mà sinh tử tới vẫn không cứu được. Phải từ trong hông ngực lưu xuất. Thành ra Thiền sư Chân Nguyên ở Việt Nam, ngài có nói là kinh lục đầy pháp giới, ngộ đạo không một chữ.